Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, chương 4 của kinh Pháp Cú nói về triết lý về hoa. Trong triết lý đó thì thường có một số ngôn ngữ ẩn hàm mà việc mổ xẻ nó lắm, đúng với bối cảnh văn hóa và ngôn ngữ được sử dụng sẽ giúp cho chúng ta hiểu về những thông điệp được chứa đựng trong nó. Thông thường mỗi loại hoa có một thông điệp gắn với bối cảnh văn hóa nơi mà nó được sử dụng, cho nên cũng có tình huống ở quốc gia này đó thì thông điệp được hiểu theo một nghĩa khác, ở quốc gia khác đó, cũng loài hoa đó, đó nghĩa đó đôi lúc là hiểu theo một hướng không trùng với những gì đã được hiểu. Trong khi đó triết lý về hoa thì khác. Ở trong ngữ cảnh đó, ta chỉ hiểu được cái nghĩa chuẩn xác nhất thôi, còn những ý nghĩa khác có thể không phản ánh đúng được bản chất nội dung được Đức Phật sử dụng ẩn hàm bên trong. Cũng có những loài hoa vừa mang ý nghĩa thông điệp vừa mang ý nghĩa triết lý, chẳng hạn hoa sen. Thông điệp của nó là vươn lên từ bùn dơ nước động, là một loại hoa có hương sắc bậc nhất so với các loại hoa đẹp và được con người yêu mến. Và thông điệp này ẩn chứa một triết lý là người phàm, thậm chí làm các loại hình chúng sinh trôi lăn trong ba cõi sáu đường, khi thế này lúc thế khác, tính Phật trong chúng sinh vẫn chưa hề bị mất. Triết lý đó kêu gọi tất cả chúng ta có cái nhìn tự tin về tiềm năng giác ngộ của bản thân, để trong cuộc sống thông qua lời nói, việc làm và nghề nghiệp đó, ta tự thăng hoa chính mình, nỗ lực có phương pháp thực tập những gì Phật dạy có thể giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh. Sự khác nhau căn bản giữa phàm và thánh đó, ngoài phương pháp luận, cấp độ hành trì còn là vấn đề thời gian. Búp sen dưới bùn, dưới nước, trên mặt nước, hoa sen nở vài cánh, nở phân nửa và nở trọn vẹn đều giống nhau vì cùng có gương nhụy cánh hạt. Đó là một triết lý rất là sâu sắc. Trong khi thông điệp về sen nó chỉ được hiểu đơn giản đó là thanh cao thôi. Triết lý đó là cái gì đó nó sâu sắc hơn những thông điệp. Không chỉ có hoa mới có thông điệp, mà hầu như là các con vật rồi các vật dụng đó cũng được cho gán với những thông điệp nhất định nào đó, tùy theo bối cảnh văn hóa và người sử dụng nó. Chẳng hạn nền văn hóa phương Tây đã sử dụng con bồ câu tượng trưng cho thông điệp hòa bình, mô tả hình ảnh gần gũi hơn đó. Hòa bình được nắng tạo bằng những hình ảnh, chẳng hạn như người da trắng và da đen ôm nhau trong sự hân hoan không có kẻ thù, hoặc là cảnh người mẹ bồng đứa con trong vòng tay thương yêu của bà, nụ cười hoan hỷ, nét mặt của người con rạng rỡ cũng là một biểu tượng của hòa bình. 18 tháng 9 2010 vừa qua, ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Cách mạng tháng 8 vừa khánh thành. Thánh tượng Bồ Tát Quảng Đức bằng đồng trên 6 mét ngồi an nhiên trong lửa cũng là một thông điệp về hòa bình. Hà Nội cách đây vài năm được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình. Những người triển lãm Phật học tại Việt Nam vào năm ngoái và hiện nay trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại cũng đặt cho cái chuyến triển lãm hòa bình Phật học đó là vì hòa bình. Triết lý thì khác với thông điệp ở chỗ đó, thông điệp đó bị giới hạn bởi các giá trị văn hóa và biểu tượng của nó. Triết lý có giá trị gần như là muôn đời, và dầu đạo Phật được truyền bá ở các châu lục khác nhau với nhiều nền văn hóa khác nhau, triết lý về hoa được Đức Phật sử dụng ở trong kinh, cụ thể là kinh Pháp Cú này đó, vẫn trước sau như một. Giá trị chân lý của triết lý đó có độ bền hơn là biểu tượng văn hóa được gán lên, được sử dụng trên các loài hoa. Phẩm thứ tư mang tựa đề là phẩm hoa, không hề sử dụng bất kỳ một loại hoa cụ thể nào, bởi vì điều đó nó sẽ liên hệ đến đến thông điệp. Ở đây Đức Phật sử dụng hoa như là một tổng thể chung, trong đó mọi người có thể liên tưởng đến những loại hoa cá biệt mà mình thích hay là ưa chuộng. Chương thứ tư này Đức Phật nêu ra năm hình ảnh, mỗi hình ảnh hoa đó được Đức Phật phát họa như là một cái góc độ để mô tả triết lý, và theo đó đó chúng ta có thể ứng dụng về hành trì, và dĩ nhiên là kết quả sẽ trung thành và theo bám chúng ta như là một phần thưởng rất là xứng đáng cho những nỗ lực tinh tấn và phương pháp đúng mà chúng ta đã đầu tư. Thứ nhất là triết lý về hoa phiền não. Phiền não là một cái khái niệm được Đức Phật sử dụng chỉ cho tất cả những biểu hiện của tâm lý tiêu cực làm cho con người khổ đau, lo lắng, sầu muộn, đứng ngồi không yên và gần như đánh mất đi sự tự chủ về bản thân. Gốc rễ chính của phiền não bao gồm tham, sân và si. Dây mơ rễ mắt của chúng thì rất đa dạng và thường nó gắn liền với ba nhóm này thôi. Có rất nhiều các loại phiền não gắn với tham, chẳng hạn như là keo kiệt, tham vọng hư tưởng, hay là tham hưởng thụ, thích muốn nhiều thứ và cũng không hề quan tâm đến nền tảng luật pháp, đạo đức hay là tính khả năng thực thi của nó trong hiện thực như thế nào. Thì tất cả những cái đó nó có thể dẫn đến sự vi phạm luật pháp và để lại cái sự tiếc nuối hay là trạng thái không được bình an trong tâm. Ganh tị, hờn giận, hơn thua, đấu tranh, rồi khẩu chiến, thương tổn, loại trừ, giết chóc, vân vân, đều được xem là các dây mơ rễ má của sân. giận dỗi, hiềm khích, hiểm độc là những cái sắc thái sâu kín của sân. Mù quáng, mê tín, cuồng tín, sống quá nặng về tình cảm, hay là sống thiếu tình người, quy kết mọi thứ vào thượng đế hay là duy vật, duy tâm, đổ lỗi, đổ thừa, sống thiếu nhân quả, không dựa vào tứ diệu đế để giải quyết các vấn đề, vân vân, đều được gọi là các dây mơ rễ má của si. Bài kệ 46 trong cái pháp cú, Đức Phật đã sử dụng hoa chỉ cho các loại phiền não nói chung. Vì vậy ai chuyển hóa được các phiền não này được hiểu là đang vẫy tay chào với những loại hoa khổ đau. Nguyên văn bài kệ như sau: biết thân như bọt nước, ngộ thân là như huyễn, bẻ tên hoa của ma, dược tầm mắt thần chết. Đã thử đặt ra câu hỏi, tại sao Đức Phật lại sánh ví phiền não như là một loại hoa? Vì sức hấp dẫn của nó đó, đối với cái nhận thức thông thường và ứng xử của con người, là mang lại hạnh phúc. Chẳng hạn như người ta nói, nếu không có ước muốn bao gồm luôn cả các phương diện tốt và xấu thì không có cuộc đời. Nghe thì có vẻ rất là logic đó, nhưng mà sống với cái nguyên lý như vậy đó thì có nhiều ước muốn không có thuận hợp gì với đạo đức và luật pháp hết. Rồi đôi lúc người ta vẫn bám vào nó để sống, rồi bám vào nó như là một cái nỗi đeo, vân vân. Và có người nói là nếu không có hận thù thì không thể có được những cuộc đấu tranh để giành lại chủ quyền của đất nước. Chẳng hạn như Việt Vương Câu Tiễn 10 năm ném mật nằm gai, để lúc nào cũng nhớ là quốc gia Sạc Tắc đó đang bị nô lệ thuộc địa, cho nên không thể nào sống bình yên và phải lấy cái vị đắng và gai đau này đó như một thông điệp nhắc nhở Việt Vương Câu Tiễn phải nghĩ đến cái ngày mà đất nước của ông được độc lập. Dĩ nhiên là có rất nhiều người sử dụng các phương diện sân tích cực đó để phục vụ cho những mục đích có lợi ích cho con người, cho cuộc đời. Vấn đề đặt ra là theo Đức Phật đó, không nhất thiết chúng ta phải sử dụng những phương tiện như vừa nêu, vì nó là con dao hai lưỡi. Ta có thể sử dụng nhiều thái độ khác tích cực hơn, kết quả đạt được cũng giống như nhau, như là không thương tổn tâm lý, sức khỏe, mạng sống của bản thân và nhiều người thì sao? Ta cái đó nó liên hệ đến phương pháp và sự lựa chọn. Nên nghĩ sân hận là một sức mạnh, nó cũng đúng trong một số tình huống, nhưng nó là một sự quý diệt trong các tình huống còn lại. Do đó nó không phải là giải pháp an toàn. Hoa của ma ở đây được hiểu là ma phiền não, tức là tất cả các loại phiền não là những loại hoa mà bề ngoài của nó có thể nó làm cho chúng ta đê mê, rồi dướng vào và cảm thấy rất là hài lòng, đến lúc phải trả một cái giá mạng sống, danh dự, nhân phẩm. Nhiều người vẫn cảm thấy là không có lỗ lãi gì. Một hình ảnh cá ấn tượng khi Đức Phật sử dụng loại hoa này, nó gắn kết với cái tên và sự dương bắn của nó có thể làm cho con người bỏ mạng. Tên hoa của ma, các phiền não là cung tên, là cây tên, ở một phương diện nào đó hấp dẫn như là hoa, và ở phương diện khác và đại đa số còn lại đó, nó có thể giết chết chúng ta nếu ai sống với nó. Đó là một hình ảnh sử dụng rất ấn tượng. Vậy vượt qua được cái tầm mắt của thằng chết, vượt qua được tầm mắt các loài hoa phiền não, theo Đức Phật không gì khác hơn là hãy quán chiếu thân này như là các mọc nước, như là huyễn hóa thôi. Có một điều lưu ý nhỏ, không phải lúc nào quán chiếu như thế thì được xem là có giá trị tích cực, mặc dù đại đa số có được kết quả mang lại niềm vui cho người hành trì sự quán chiếu này. Chẳng hạn như một người đang sống trong cảnh đều giặt mây trôi, mất phương hướng và thiếu cái thiện chí và nỗ lực để vượt qua số phận của mình, mà lại quán là thân này như bọt nước, như quỷ quá thôi, thì người đó sẽ bị quá đô, cho nên sẽ khó có thể thay đổi được số phận, chấp nhận những gì đã được an bài thôi. Do đó sự quán chiếu về thân như bọt nước, như huyễn hóa, như là điện chớp, vân vân, nên được áp dụng với những ai quá đặc nặng về thân này và xem nó như là thượng đế, là thần linh để tôn thờ. Các chủ nghĩa hưởng thụ trên nền tảng của thân đó dẫn đến rất nhiều các cái hệ lụy, là mà đổ vỡ hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến sự an bình của xã hội và nhiều phương diện khác. Những người như thế quán chiếu về sự quỷ quá của thân và bọt nước là có tác dụng rất hữu hiệu. Hôm qua có hai mẹ con đều là Phật tử thuần thành đến nhờ tư vấn. Đứa con của bà 21 tuổi, đó là sinh viên năm thứ 3, sau khi tham dự khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp năm 2010 này, cô bé rất ấn tượng với lời giảng của một vị thầy, cho rằng là cuộc đời là quyển mộng, thân này là quyển mộng, nên sống những gì lợi ích cho mình và cho người. Với thứ hai đó của lời giảng đã làm cho cô ấy trở nên khác với những gì vốn được xem như là ốc đảo của bản thân. Trước đây cô không thèm nói chuyện với ai, không giao lưu, không tiếp xúc, không bận tâm, không màng với ai. Bây giờ bắt đầu có một thái độ tích cực là nghĩ đến người khác, trước nhất là nghĩ về mẹ của mình. Nhưng vì cái sự thiếu quan tâm về tha nhân của cô ta, không phải vì cô ta là một người ích kỷ, thực chất là cô bị rơi vào chứng bệnh mặc cảm về sự thu xúc, cho nên nhốt mình ở trong một căn phòng, không giao lưu tiếp xúc, như là một cái phương tiện để không thể hiện những cái mặc cảm về sự thu xúc đó. Nên khi mở tâm mình ra tiếp xúc với mọi người, giao du với bạn bè, thì bắt đầu đó thì cô ta nghe thấy các cái lời thị phi đủ hết á, về cô ta khóc nhiều ngày và muốn bỏ không đi học nữa. Đó là một sự rối loạn về nhận thức. Sự rối loạn này nó như là một cái thái cực đối với sự giam nhốt bản thân của mình trong một ốc đảo của cái tôi. Chứ tôi hỏi lý do tại sao mà cô có quan niệm như vừa điêu được cô nói là tại vì nghe giảng là thân này là quyển quá, cuộc đời là quyển quá thôi. Đó là một cái quá đô về ứng dụng, hay nói là ứng dụng sai phương pháp, sai tình huống. Một người đang lâm vào trọng bệnh, trong khi mọi thứ đang chờ đợi mình, ức chế tâm lý đó có thể làm cho người ấy cảm thấy khổ đau, dằn vặt lương tâm. Do vì bệnh này mà tôi bỏ rơi những người thân, tôi không làm được những việc cần làm. Bệnh trên thân nó đã là một nỗi khổ, quan niệm như thế là dằn vặt cảm xúc mình nhiều hơn, chẳng có một giá trị gì. Thì trong định hướng đó quán chiếu rằng là thân này như là bọt nước, mà bọt nước có nghĩa là nó tồn tại không lâu, có đó rồi mất đó thôi, là như là huyễn, mà huyễn thì không có thật. Để chúng ta khỏi phải gọi là tự hành hạ chính dòng cảm xúc của mình trên nền tảng cái bệnh khổ của thân. Còn người mà không có chấp về thân, không có hưởng thụ trên thân, hoặc là không có đi đọt thân theo dạng khỏi đáp sát, thì không cần thiết phải quán nó là huyễn, là bọt nước, mà phải biết sử dụng nó như là một chiếc xe, như Đức Phật đã nói trước khi qua đời tại Kusinaga. Chiếc xe mà Ngài sử dụng, tức là cái thân này đã 80 năm rồi, vì nó có những bộ phận bị hư, và do đó cần phải được thay đổi. Từ lúc mà sửa là vàng đồng, nó cũng không có bền, chạy nữa cũng hư thôi. Thay đổi nghĩa là từ bỏ cái xác thân này. Theo pháp nguyện trên nền tảng của Đại Bi, Ngài có thể có mặt ở các hành tinh khác để làm công việc Phật sự tiếp tục. Vấn đề nếu ta nói kết hai câu đầu của bài kệ với hai câu sau đó, biết rằng là các hoa phiền não nó như là những cái tên bắn vào trong thói quen, rồi tâm lý, cảm xúc, thái độ, nhận thức già nọ của chúng ta, làm chúng ta phải ngã quỵ trên khổ đau và vẫy tay chào về hạnh phúc. Người thực tập có kinh nghiệm sẽ quán chiếu về thân để ta thấy rất rõ rằng là tính tồn tại của nó là vài chục năm trên cuộc đời, mà không phải mấy ai cũng có thể sống được 100 tuổi, 80 tuổi, 60 tuổi, có người ra đi rất là sớm. Cho nên đừng để cho các phiền não đó gặm nhấm mình như cái tên bắn vào, làm chúng ta chết dần chết bòn theo năm tháng. Nói một cách khác là phải biết sử dụng thân này phục vụ cho các mục đích tích cực, tốt đẹp, để mỗi khi ta nghĩ về quãng đời đã qua đó, lòng cảm thấy hân hoan, chứ không có một sự tiếc nuối hay là dằn vặt gì hết. Bài kệ 47-48, Đức Phật là sánh ví hoa như các hình thái dục. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi, như lục trôi làng ngủ. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, đã bị chết chinh phục. Hai câu 3-4 của hai câu kệ đó nói đến là hai cái phương diện và hai cái diện tiến, là khi mà con người nỗ lực thỏa mãn các cái loại hoa dục vốn có một hấp lực rất lớn, chưa kịp đạt được nó theo ý muốn của mình, kế hoạch của mình, từ đó đã bị thế giới khổ đau chinh phục rồi, cái chết đã chinh phục rồi, vẫy tay chào với cuộc đời. Hôm qua và sáng hôm nay, một bác sĩ đến nhờ tư vấn và chia sẻ nỗi đau của bà và gia đình khi có một người em mà từ lúc nhận cái phần kế thừa gia tài của người cha để lại cho đến bây giờ đó chỉ biết cờ bạc thôi. Bán một căn nhà vài tỷ mà vẫn không đủ để trả nợ cho thói quen cờ bạc mà anh đã vướng dính vào. Hết tiền, anh nghĩ đến cái cách là làm giấy tờ giả để cầm cố cái căn nhà của chị ruột mình với số lượng tiền là gần 2 tỷ. Và lập tức anh ta đến các sòng bạc ở biên giới Mộc Bài là Campuchia và Việt Nam, và lần nào chơi cũng thua, và thua đó thì đều báo về nhà để chuộc về, bằng không á thì thế giới giang hồ này người ta hăm dọa là sẽ cắt lá lách, mổ gan, bầm chặt thân thể ta ra nhiều khúc. Người chị ruột thương quá cho nên đem tiền đến để viện chi và rước anh ta về, và chuyện như thế nó kéo dài là gần 7 năm trời. Không dừng lại tại chỗ đó, anh còn thiếu nợ đến 6 tỷ rưỡi đồng. Và mỗi khi bị thua thì đều nhờ gia đình trợ giúp, và gia đình bị thương quá đi, cũng là máu mủ ruột thịt không. Bây giờ tiền cũng không đến nỗi là quá thiếu, chi dùng nó thì không có cách nào để hết được, mà chu cấp đó lại tiếp tục làm cho anh này đó rơi vào cái nghiện ngập và cái thái độ là muốn gỡ gạt, càng nỗ lực muốn gỡ thì càng thua đậm, và giờ chưa biết làm sao. Cái dục mà anh hướng đế trong tình huống này đó là làm giàu mà không cần phải nỗ lực chân chính bằng khối óc và bàn tay. Đó là tâm lý của một số người có thói quen về những cái trò chơi như thế này. Luật pháp trong thế giới tự do bảo hộ về việc ấy. Rất may luật pháp Việt Nam cấm cờ bạc dưới nhiều hình thức khác nhau. Những nước nghèo như Việt Nam mà cho phép cờ bạc tự do thì đất nước sẽ đi vào cái sự hỗn loạn, nghèo cùng, tệ nạn xã hội sẽ phát sinh. Cách đây 2 tháng khi thuyết giảng tại Campuchia, trên đường về đó thì chúng tôi cũng dừng chân lại làm thủ tục tại cửa khẩu Mộc Bài. Hôm đó thì gặp khoảng mười mấy cô thanh nữ, gương mặt buồn so. Hỏi lý do tại sao mà các chị không được vui. Đi xứ sở của chùa vàng, chùa bạc mà phải hân hoan chứ. Thì câu trả lời của họ rất đơn giản: thua hết tiền lấy đâu vui thầy. Chứ tôi hỏi là các chị đến đây chơi lần đầu hay là nhiều lần rồi. Nói là gần như 3 năm. Bao nhiêu lần thua, bao nhiêu lần thắng? Các chị đều đồng thanh trả lời là chưa có lần nào thắng. Vậy tại sao cứ lên đây chơi hoài? Các chị trả lời là có tiền mà không chơi nó ngứa ngứa tai, nên nó cũng xui khiến lên đây thấy tiền là chóng mắt. Họ biết rõ như thế mà tại sao không cai nghiện? Nó nghiệp như thế là lỡ rồi biết sao giờ. Những lời chia sẻ rất là chân tình, phản ánh cái thái độ vì lòng tham của con người, muốn có thật nhiều tiền để giải quyết những vấn đề gia đình, cá nhân, vân vân, mà không cần phải nỗ lực làm. Chơi bằng máy thì lệ thuộc vào xác suất, mà xác suất máy nó đã thiết kế bằng vi tính rồi. Bao nhiêu cuộc chơi thì có một lần trúng bao nhiêu tiền. Và do đó chủ đầu tư các máy chơi bài đó bao giờ cũng thắng, là bởi vì vốn họ nhiều. Còn người chơi đó vốn ít, cho nên chưa kịp đến cái lần thứ mà việc trúng có thể được diễn ra thì tiền đã sạch túi rồi. Cứ như thế mà rất nhiều người có lòng tham đem tiền nạp cho các sòng bạc và làm giàu cho một số, rất ít những người đầu tư về nó. Cái ngành thuế của các quốc gia đó là đạt được từ việc công nghệ đánh bài là khá cao. Las Vegas của Hoa Kỳ, một bang sa mạc vô dụng, được xây dựng trở thành là thiên đường của thế giới ăn chê, cờ bạc, hưởng thụ, vân vân. Rất nhiều người chưa kịp đạt được mục đích, tức là trúng là thắng đó, trở thành trắng tay rồi, và có người chết luôn. Ở Mỹ đó thì thỉnh thoảng đọc các cái mẫu tin trên báo thì thấy là nhiều gia đình Việt Nam đó do bị vướng vào cái nghiệp này, rồi mê chơi quá thì bỏ đứa con trong xe, rồi chơi thua quá cho nên là muốn gỡ gạc, rồi quên luôn cả ngày đêm, ngày hôm sau trở ra xe thì con chết mất rồi, rồi buồn quá tự tử chết. Dạng đó là khá nhiều. Cờ bạc chỉ là một phương diện thôi, còn hưởng thụ thì là có trăm nghìn cách phục vụ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhìn vàng mua một cặn cười cũng cam là một câu nói không phải là quá cương điệu, từ lúc nó trở nên rất là thật với những người mà sự si muội đó đã làm cho họ gần như cứ tự an ủi mình rằng là việc mà trả giá như thế là cũng xứng đáng chứ không có lỗ lã gì. Ai lâm vào những nghiệp như thế thì cứ nhớ hai câu trong kinh Pháp Cú này: các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Chết đây được hiểu là chết nhân cách, chết về sự nghiệp, chết về uy tín, thậm chí chết cả cuộc đời. Chẳng hạn như trường hợp anh thiếu nợ gần 7 tỷ rồi làm giấy tờ giả thêm 1 tỷ mấy, thì trước sau gì cũng phải đối diện trước luật pháp và ngồi tù thôi. Làm hồ sơ giả liên hệ đến cả một mạng lưới. Giấy thì giấy thật, chữ ký đóng dấu là thật, nó là con đường hối lộ đó, làm cho người ta cấp thêm một cái sổ thứ hai. Nếu thua kiện ra hay là bị phát hiện thì phải đối diện đến 5-10 năm tù là chuyện thường. Nợ nần chồng chất mà không trả đó, bị thưa ra tòa thì cũng phải đối diện số năm tù tương đương. Đó là chết cả cuộc đời rồi. Bây giờ là gần 60 tuổi mà còn chừng 20 năm tù giống như bỏ mạng ở trong tù rồi, sống sao nổi. Rồi còn con cái, gia đình, những người thân sẽ bị ảnh hưởng một cách trực tiếp theo. Hình ảnh được Đức Phật sánh ví sự hưởng thụ dục đó, giống như là một cái làng đang ngủ về đêm, nước dục dâng, nước lục dâng cao lên mà cuốn trôi, và rất nhiều người phải bị bỏ mạng bởi tai nạn này. Cái đó mình gần như là không ngờ được, mà đang say mê trên đó, ngủ ở trên đó, và cái chết đã cùng song hành với đó. Khi mình nhận cái gì được ra thì ta không có một phương tiện nào để tự cứu hộ mình, không có phao, không có tàu bè, lại không biết bơi, nước đó thì nó gần như là biển, bốn bề đều là nước cả. Sự sống chỉ được đong đo bằng tích tắc của thời gian. Triết lý hai: hoan cuộc đời. Đức Phật mô tả bằng hai bài kệ 49 và 50 như sau: như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng, không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Phần đôi 8 câu thành 2 nhóm đó, thì nhóm đầu gồm có 3 câu, nhóm còn lại là 5 câu. Nhóm đầu là nhóm mà Đức Phật khuyên tất cả các vị xuất gia chân chính phải xem việc mà phát tâm cúng dường của đàn na thí chủ đó như là các hoa, và người tiếp nhận như là con ong lấy cái tinh túy để tạo ra mật, tức là nhận cái sự đầu tư cúng dường của đàn na để chúng ta tạo ra thành quả an lạc hạnh phúc ở bản thân, và theo đó giúp đỡ cho cộng đồng. Nó có một sự bù trừ về nhân quả, chứ đừng nên làm cho cái hoa nó bị tàn phai, bị hư đi. Sắc và hương của nó không nên bị con ong làm tàn phai. Và còn ông nó có cái ý thức về việc như thế rất là rõ. Cho nên sau khi ông lấy mật của hoa, hoa vẫn tươi đẹp như thường. Và một số bạn chú giải đó đề nghị chúng ta làm việc mà cúng dường của đàn na đó, dầu có phát tâm mãnh liệt thì cũng nên nhận ở một chừng mực nhất định thôi, chứ không nên nhận hết. Nhưng mà một người có khả năng cúng 10 mình nhận 7-8 thôi, rồi có nhiều người ta phát tâm mạnh quá, ta không dành lại cái gì hết cho họ, nhận hết như thế đó có thể làm cho họ lâm vào cái khó khăn về kinh tế, và có thể gián tiếp ảnh hưởng đến gia đình, vân vân. Do đó phải biết là quý trọng cái sự phát tâm và nhận những gì cần nhận thôi. Và dĩ nhiên là sau khi nhận phải xem nó như là hương, là mật, và phải tạo ra được mật ong. Chứ nhận mà không tạo ra được mật ong á là ta bị thiếu nợ đấy. Người phát tâm cúng dường tặng biếu quà cho tha nhân đó là đang nắng tạo trên cuộc đời này rất nhiều hoa cuộc sống, có ý nghĩa xây dựng tình thân thương, hàn gắn những vết đau và giúp cho tình người được nở rộ. Giá trị của những hành động đó đó rất là cao cả và cần phải làm, để làm theo khả năng của mình. Có tiền thì làm bằng cách là chia sẻ trực tiếp, không có tiền làm bằng cách là tùy hỷ, vận động, hưởng ứng, hỗ trợ, góp công để cho việc làm tốt đó nó được lan rộng và phổ biến. Năm câu sau để dạy cái nghệ thuật mà những vị xuất gia chân chính và tất cả những người Phật tử chân chính nên quán chiếu hình ảnh của một bậc thánh đi vào trong làng xã, nó khác là đi vào trong cuộc đời. Nhiệm vụ chính của vị thánh là không phải đi phanh phui cái lỗi của người này, cái khuyết tật của người kia để phê bình đánh giá họ, mà là làm thế nào để nhìn thấy được nền đạo đức, giá trị đúng của cuộc đời, và ta phải làm sao sống trọn vẹn với những giá trị tích cực và cao quý đó. Tự động á, cái ảnh hưởng của chúng ta nó sẽ lan tỏa và làm cho những người khác bắt chước để làm theo ta. Phê bình chỉ trích đó, kéo theo hận thù, bởi vì làm cho người được phanh phui hay là bị ghé mắt đến đó, có cảm giác là bị bơi bốc, cho nên ác cảm bắt đầu có mặt. Do vậy ta và người sẽ có những cái khó khăn và gặp ghềnh trong tương quan xã hội. Trong cái đó góp ý xây dựng sẽ giúp cho chúng ta biến thù thành bạn và nó kết thêm nhiều tình thân, bởi vì người được góp ý sẽ cảm nhận được cái tấm chân tình của chúng ta. Cho nên á, dầu lỗi lầm có nghiêm trọng cái nào đi nữa, họ cũng dễ dàng và cố gắng khắc phục để vượt qua. Vì đó là người con Phật thì ta nên nhìn cái phương hướng tích cực, đó là cái tốt của người khác để khen tặng. Hòa thượng Thích Thiện Hào nguyên là viện chủ chùa Xá Lợi, đã từng là trưởng ban trị sự Hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh vào những năm 85-86 đó. Nhờ hòa thượng có mối quan hệ thân với ông Nguyễn Văn Linh trong thời gian cùng nằm vùng kháng chiến đó, mà hòa thượng đã vận động và thuyết phục lãnh đạo của Sài Gòn và chính phủ nói chung đó có những cái hướng đổi mới và nhẹ với Phật giáo. Nhờ đó mà Phật giáo bắt đầu được phát triển trở lại như là trước đây. Hạnh của hòa thượng đặc biệt ở chỗ là đi tới đâu đó, hòa thượng tán dương cái tích cực, cái hay, cái tốt. Dầu là vì đó là hòa thượng lớn, hay là một chú tiểu nhỏ, và tôi cũng tìm ra được chỉ trong vòng vài ba phút quan sát thôi, thấy rõ được cái đặc điểm, cái hay của người đó là cái gì. Còn đối với những cái sở đoản á, cái dở người khác đó, khi được thỉnh mời thì hòa thượng mới góp ý, mà góp ý là góp ý riêng chứ không nói ở trước mặt quần chúng. Đó là một gương hạnh rất là biệt, phù hợp hoàn toàn với nội dung của bài kệ 49 là 50. Như vậy tán dương là tạo ra một loại hoa cuộc đời để làm cho người khác có cò để bắt chước những cái hay cái đẹp. Cái tốt cần phải được xã hội hóa bằng sự tán dương để cho người khác có thể đối chiếu và học hỏi. Còn cái xấu đó thì không nên phổ biến nhiều, vì như thế nó sẽ làm cho người ta bị ám ảnh. Cho nên là góp ý đó thì nó có cách khắc phục, nó phải có nghệ thuật để giúp cho người đang bị dướng vào những cái tiêu cực, cái xấu đó có thể hoàn chỉnh, hoàn thiện chính họ. Vấn đề 3, hoa việt thiện. Bài kệ 51 và 52 dạy như sau: như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời nói khéo không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời nói khéo có làm có kết quả. Bài kệ 52 phản ánh nội dung ngược lại với bài kệ 51. Cả hai đã thể hiện hai phương diện của kiến thức và hành trì. Có người trong chúng ta đó giỏi về kiến thức, rành về lý thuyết, ấn tượng trong trình bày, thuyết phục trong diễn đạt, nhưng lại kém về phương diện ứng dụng những gì mà mình đã truyền bá, kêu gọi hay là thuyết phục người khác làm. Cũng có người rất giỏi về thực hành, nhưng khi yêu cầu chia sẻ những kinh nghiệm thì họ lại không trình bày một cách lưu loát, bài bản, ấn tượng để giúp cho người đó có nhu cầu thực tập có thể đạt được ở một chung mực tương đó. Đó cũng là một sở đoạn. Lời nói khéo là lời nói mang tính ngoại giao, hoặc là các cái kỹ năng diễn đạt thể hiện được tính hùng biện, có thể gây sự phấn chấn và khích lệ cho người nghe khá nhiều. Dù là một phương diện rất tốt, vì ít nhất là nó phản ánh đúng được những gì càng nói, càng chia sẻ, càng truyền thông. Nhưng mà khác đó, đối với những người khó tính, người nói được mà không làm được, bị đánh giá tiêu cực, và do vậy lời nói tốt đó sẽ không được người khó tính này ứng dụng theo. Đây cũng là một tiêu cực, cũng là một cực đoan. Theo tinh thần của bài kinh này, trước nhất khi ta giao tiếp với ai có kiến thức giỏi, kiến thức chuẩn, diễn đạt có phương pháp dễ hiểu, thì ta cứ theo đó mà ứng dụng hành trì. Còn bản thân của người nói đó có làm được hay không đó, nó không phải là mối quan tâm của chúng ta. Người nói được mà không làm được bị thiệt thôi. Người không nói được, nghe người nói được, nói đúng mà thực hành theo đó có được kết quả, thì đó là cái lệ lạc cho người thực tập. Đừng vì cái việc không thực hiện thành công của người nói mà người nghe bỏ cơ hội biến những kiến thức hay đúng của người nói trở thành hiện thực. Đó là ứng xử trung dung về kiến thức và thực hành. Lý tưởng hơn, Đức Phật vẫn muốn tất cả chúng ta đạt được cùng một lúc cả hai phương diện: tri thức đúng và hành trì đúng. Tri thức đúng nó giống như là cái bông hoa đẹp, sắc của nó tạo ra những cái ấn tượng và sự mến thích của người, nhưng nó lại không có hương, là bởi vì người ta không có ứng dụng và thực hành. Làm đệ tử Phật thì chúng ta nỗ lực làm sao như hoa có hương và có sắc. Cái gì ta nói được là làm được, cái gì ta làm được là chia sẻ được. Nhiều người đó biết rất rõ, làm rất hay, nhưng lại rơi vào cái bệnh ích kỷ, không muốn chia sẻ với ai đó. Nghĩ rằng là mình phải tốn, hoặc là đã tốn 5-10 năm để học có được những kiến thức chừng này, bây giờ nói ra thì đôi lúc nó chỉ có một tháng là vài ngày là xong, uổng tiếc lắm. Phải để cho người ta phải trải qua những cái cam go thử thách trở ngại giống như mình trước đây, để cho họ biết cái giá của cái sự học là quý như nào. Có vẻ rất logic, luật pháp mà không hề xem đó là một cái ứng xử sai, nhưng về nhân quả đó, đó là một sự hẹp hòi về tri thức của không nên. Do đó mỗi người chúng ta cần phải thực tập làm sao để trở thành là hoa có hương và sắc. Tri thức và thực tập nó phải song hành với nhau thì lại làm mới lớn. Là một tu sĩ thì nhu cầu về hai phương diện đó, được hoàn thiện lại càng cao hơn người tại gia. Có nhiều vị tu sĩ chỉ đặt nặng về phương diện tu đó, tức là có hương, hương đức hạnh, nhưng lại không quan trọng về vấn đề học Phật pháp. Do đó Phật tử đến chùa đó thì hầu như bị thiệt thòi, nhìn thấy tấm gương đạo đức của vị thầy họ có thể học theo, mà khi hỏi về Phật pháp thì không hướng dẫn được, thì lệ lạc đối với người chúng sẽ trở thành là một cái gì đó rất là bế tắc. Do đó cực đoan hay là phiến diện về một góc độ nào không phải là cái hướng mà Đức Phật yêu cầu chúng ta. Cần phải trọn vẹn cả hương lẫn sắc, kiến thức và thực hành. Kiến thức sẽ giúp cho chúng ta tháo mở được những bế tắc, phát huy được phương pháp, thực tập một cách rất là nhanh chóng. Nó như là một tấm bản đồ, nhìn vào ta thấy rõ mồn một đâu là đường đi nước bước để đạt được, và khi nỗ lực làm theo thì có kết quả. Đã có được bản đồ rồi mà không chịu đi đó, đó là một sự thiệt thòi. Hiểu được đúng rồi mà không thực tập đó, là một sự lỗ lại. Chỉ cần nghĩ như thế thôi thì những người mà chưa có song hành về kiến thức và thực tập đó, sẽ có thể tự khắc phục mình để đạt được sự hoàn thiện. Vấn đề 4, hương đức hạnh. Bài kệ 54 và 55 dạy như sau: hương các loại hoa thơm không ngược ba chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏ khắp mọi phương trời. Hương chiên đàn già la, hoa sen hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy dễ hương là vô thường. Trong 16 bài kệ của phẩm hoa thì bài thứ 56 này thì Đức Phật sử dụng các cái loại hoa cụ thể, đó là hoa chiên đàn, hoa già la, hoa sen, hoa vũ quý để so sánh với hoa đức hạnh, hoa nhân cách, hoa phẩm giá của con người. Và Đức Phật kết luận rằng đó, cái nết đó đẹp hơn rất nhiều các loại hoa, ngay cả hoa sen. Hay là cái khác á, cái nết đó đánh chết cái đẹp, như dân gian Việt Nam đã nói. Sự gần gũi về câu nói nết đánh chết đẹp của người Việt Nam có lẽ nó có một cái mô típ với bài kệ này, hoặc có thể là một sự mô phỏng hay là một sự ứng dụng, vì Đạo Phật đã ảnh hưởng đến nền văn hóa Việt Nam trên dưới 2.000 năm. Thông thường khi chúng ta trồng một bó hoa thì hương của nó sẽ bay theo cái chiều gió này. và ai đang có mặt ở trong chiều thuận của gió đó sẽ hưởng lây mùi hương này, mặc dầu họ không phải là chủ nhân đang sở hữu những bó hoa. Người Trung Hoa khích lệ cái tác động của hành động phước bằng cái câu liên hệ đến hoa: đọc thọ khai hoa, dạng thọ hương. Trong một cái vườn cây vạn thọ, một vài cây nở hoa đầu mùa đó, mặc dù những cây còn lại chưa có hoa, nhưng cái mùi thơm của nó thoang thoảng theo cái chiều lộng của gió, nó làm cho người ta có cảm giác là cây nào nó cũng có hoa hết, và cây nào nó cũng có hương hết. Đó là ảnh hưởng lây lan tích cực. Tính ảnh hưởng về nhân quả tích cực ta thấy rất rõ trong cuộc đời. Ví dụ như khi ta là con cháu của Vua Lý Thái Tổ chẳng hạn, hay Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Đại Văn Hào Nguyễn Trãi, hay là những nhân vật có công với nước, đóng góp cho vua xã tắc á, thì tên tuổi của con cháu của những người này đó tự động được người ta quý mến. Còn nếu mình mà là con cháu của những người bán nước hại dân, nghe đến tự động, mặc dù mình không hề làm những công việc giống như là cha của mình làm, thành kiến rồi các cái kỳ thị đối xử phân biệt đó, ít nhiều gì cũng có. Sau năm 75, chính quyền Việt Nam rơi vào cái cực đoan là ứng xử nhân tài trên nền tảng của lý lịch ba đời. Nhiều thế hệ giỏi tài đã không có cơ hội được phục vụ được đất nước, bởi vì có cha, có anh, có chú, có ông làm việc với chế độ trước rồi, tức là Việt Nam Cộng Hòa. Do vậy nhiều người đã cảm thấy không hài lòng mà bỏ nước ra đi. Ảnh hưởng lây lan bao giờ cũng là hai chiều. Điều mà Đức Phật muốn nói đó là sự lây lan ảnh hưởng dù là tích cực đó, nó chỉ thuận theo chiều gió, còn ngược chiều gió thì gần như là không đáng kể, nếu không nói là không có. Ta thử làm một cái thí nghiệm, đặt một bó hoa trước cái quạt máy, và ai đang ngồi trước quạt máy đó sẽ hưởng cái mùi hương. Người mà sau quạt máy quề vì cái hương nó bay tới phía trước rồi, theo cái chiều gió thổi của quạt máy. Hình ảnh đó gặp được Đức Phật sử dụng là hương giới đức, hương nhân cách, hương cách việc thiện, hương đức lạnh mà có người làm đó, nó sẽ tỏa khắp mười phương trời, không bị giới hạn bởi không gian và cũng không bị là biến mất với thời gian. Hàng nghìn năm trôi qua, khi nhắc đến tên của Đức Phật, người ta vẫn nghĩ rằng đây là bậc đại vĩ nhân và vĩ đại nhất trong các vị nhân, là một nhân cách biểu tượng cho hòa bình, cho giải thoát, cho tự do, cho hạnh phúc, cho từ bi, cho tất cả những cái tốt đẹp nhất trên cuộc đời. Từ ngày 1 tây đến 10 tây tháng 10 2010, tức là thời gian đang diễn ra trong mấy ngày qua, đất nước chúng ta đang ăn mừng 1.000 năm Thăng Long, bắt đầu từ sự kiện Đức Vua Lý Thái Tổ viết chiếu về đô và sau đó là về đô, giờ đó mà ta có Thăng Long và nay đó là Hà Nội. Những sự kiện lễ hội văn hóa, những hoạt động về tri thức, những hoạt động về triển lãm và hàng trăm các hoạt động khác chào mừng về 1.000 năm đó, ít nhiều gắn liền với cái đóng góp của Phật giáo trong giai đoạn thế kỷ thứ 11 và các thế kỷ thứ sau 12-13, bao gồm hai triều đại Lý và Trần. Vua Lý Thế Tổ xuất thân từ một tu sĩ Phật giáo, Và khi lên ngôi đó thì ông nghĩ đến quê Sở Tắc nhiều, làm là vì cái an lạc hạnh phúc cho ba thánh. Cho nên giai đoạn ông trị vì đất nước thì đất nước được hạnh phúc bình an, mọi người có được cái bình đẳng xã hội ở mức độ khá cao. Vì điều đó đã ảnh hưởng đến 7 triệu vua còn lại, tức là con cháu của ông, vốn được xem trong lịch sử Việt Nam là 8 vị vua anh minh. Lý Chiêu Hoàng là bà hoàng thứ 9 với dòng họ Lý, vì đã nhường ngôi cho chồng và nhà Lý đã bị kết thúc và nhà Trần có mặt. 150 năm tồn tại của nhà Trần thì Phật giáo rất hưng hiển, đất nước Việt Nam trở nên hùng cường, xã hội Việt Nam trở nên an bình hạnh phúc. Cho nên ngàn năm đó đó phải nói nó như là ngàn cánh hoa. Và nếu ta biến mỗi một việc làm thiện, mỗi một đức hạnh tốt trong cuộc đời đó là một cái hoa để ta chào mừng một ngày tầm thăng long, thì một gang sự kiện tốt cho cuộc đời nó sẽ làm cho xã hội Việt Nam trong bối cảnh này nó sẽ được phát triển rất là tốt. Khái niệm chân nhân trong kinh Pháp Cú nói riêng và kinh Phật giáo nói chung đó là chỉ cho người tại gia và xuất gia thực hiện đúng lời Phật dạy, thể hiện đúng các quy chuẩn đạo đức mà mình đã tiếp nhận, có những giá trị tâm linh, ít người lợi đời, vân vân. Lời nói việc làm là ăn khớp với nhau, họ là một mẫu mực để người khác noi gương và học tập. Cho nên giá trị cuộc đời của họ, những đóng góp mà họ để lại cho cộng đồng và quốc gia đó sẽ không bị tàn phai theo năm tháng, là tỏ khắp mọi phương trời. Và Đức Phật đã xác định bằng một câu kết luận như thế này: hương đạo đức là tối thượng, không có gì có thể hơn được nó hết. Bây giờ phương Tây đã làm giàu bằng việc sản xuất hương liệu phần lớn dành cho quý bà, rồi ngày nay đó là các hương liệu dành cho quý ông cũng có rất là nhiều loại. Và tôi thấy cứ một chai chừng mấy chục ml thôi bán hàng trăm đô, rất là giàu. Cái mùi của nó giàu có hấp dẫn, đặc biệt cái đầu tiên nữa nó không có bằng một phần rất nhỏ so với cái đức hạnh, cái nhân cách mà con người có, cũng như là những đóng góp mà người đó đã dâng hiến cho cuộc đời. Cho nên là đức hạnh bao giờ cũng là tối thượng. Bài kệ 56 và 57, Đức Phật là tiếp tục đề cập đến các hình thái về hương đức hạnh khác. Ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏ thiên giới. Giữa ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh trí trơn giải thoát, ác ma không thấy được. Hương chiên đàn là cái loại hương gỗ quý nhất mà lại không sánh bằng một phần của đức hạnh của người có. Gỗ chiên đàn là gỗ mà nếu ta lấy một cái thẻ nhỏ như thế này thôi, đang lúc mình ngồi thiền mình phát hỏa lên thì khói hương thoang thoảng làm cho chúng ta không bị rơi vào trạng thái hôn trầm, ngủ gật, ngủ gà, rất là tỉnh thức, làm cho mình phấn chấn. Cho nên nó hỗ trợ cho sức khỏe, nhẹ nhàng lắm chứ không có bị nồng nặc, ngọt thở như là một số loại nước hoa rẻ tiền. Người sống trọn vẹn với đức hạnh, giới hạnh, đạo đức nói chung đó, sẽ kéo theo một hệ quả tích cực, đó là không dễ vui trong các khoái lạc giác quan, không buông thả chính mình, làm chủ được cảm xúc, hành động, vẩn xử. Cho nên người đó dần dà có một cuộc đời sống thiền định rất vững chãi, trí tuệ nhờ đó được phát sinh và đạt được chân giải thoát. Kết quả là ma dù là phiền não hay là cái chết, dù là nghịch cảnh hay là những nỗi đau, không có cơ hội nhìn thấy được vết tích dấu chân đi qua của người này. Nói một cách khác là thực tập giới hạnh sẽ giúp cho hành giả có được trí tuệ giải thoát theo chiều cái này có kéo theo cái kia có, và vậy người đó sẽ vẫy tay chào và không bao giờ bị nhiễu loạn hay là phiền toái bởi các hình ảnh ác ma. Ác ma đó có thể là cái chết, bệnh tật, nỗi đau, phiền não, nghịch cảnh, chướng duyên hay là những kẻ phá rối. Vấn đề năm, Đức Phật dạy nghệ thuật tái tạo rác thành hoa. Bài kệ 58, 59 dạy thế này: như giữa đống rác nhốt quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sập đẹp ý người. Cũng vậy, giữa quần xanh ế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ trí. Giác nào cũng tạo ra sự nhơ nhớp, bẩn thỉu, xú uế và làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Để có được sự thanh tịnh, hài lòng với mọi người và tạo ra cái tương quan tích cực giữa ta với xã hội nói chung, ai cũng hân hoan tán dương những người có được cái sự chuyển đổi tích cực, biến cái xấu thành một cái tốt. Ý tưởng của bài kệ 58 này đã được Nhật Bản sử dụng trong vòng mấy chục năm trở lại đây. Trong các nước nghèo đó thì cái công nghệ xử lý rác đó là một thách đố. Có nhiều cái bãi rác đó để mấy chục năm mà chưa biết xử lý ra sao. Ô nhiễm đến lòng đất, mặt nước, không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ và mạng sống con người và các loài động vật, cho nên góp phần tạo ra sự hâm nóng toàn cầu và mất cân bằng sinh thái. Một số nhà khoa học của Nhật đó đã chế tác rác thành làm hai thứ, một loại đó như là dữ liệu quan trọng để tạo ra gas, và gas thì bán rất là nhiều tiền. Ở những nước phát triển đó thì ga nó là nhiên liệu, ga cũng là cái phương tiện tốt để vận hành các loại xe cơ giới. Các nước nghèo vẫn còn dầu, dùng dầu và xăng, ô nhiễm môi trường rất cao. Một ký ga phục vụ cho nhiên liệu chạy xe đó thì nó bằng tối thiểu là 1,5 lít cho đến 2 lít xăng. Mức độ hư hao của xe là ít hơn, độ bền và tuổi thọ của xe sẽ nhiều hơn, và môi trường sẽ được đảm bảo mức độ tốt hơn. Nhật Bản đã đi về phương diện này khá lâu. Ấn Độ là nước được xem là sử dụng công nghệ xanh khá thành công và là một mô hình tham khảo tích cực cho những nước đang phát triển. Gần 25 năm trước thì công nghệ xanh của Ấn Độ được triển khai dưới 3 phương diện. Thứ nhất đó, là trồng cây xanh, trồng rừng trong lòng thành phố cũng như là khắp mọi nơi trên các bang của nước này. Và ngày nay chúng ta đi là bất cứ nơi nào trên Ấn Độ đều có cây xanh với hai hàng tá tấp dọc theo lề đường. Những khu thành phố lớn như là Bombay và thủ đô Delhi, đất là quý như vàng, giống như Sài Gòn của Việt Nam, Tokyo của Nhật Bản. Chính phủ vẫn để vài chục mẫu, có nơi cả trăm mẫu để làm buồng phổi của toàn thành phố. Và họ đã nghiên cứu rất là kỹ những cái loại cây có nhiều nhánh lá mức hấp thu carbonic cao và nhả oxy lớn, tuổi thọ lại bên. Chứ không nhấn mạnh đến những cái loại cây mà nó cho hoa để trang trí cảnh đẹp như một số nước thiếu kinh nghiệm về lĩnh vực này. Nhờ cái công nghệ xanh đó mà sự ô nhiễm nó được giảm đi một phần nào khá đáng kể. Công nghệ xanh thứ hai đó là không khích lệ phát triển cực đoan công nghệ hiện đại, không khích lệ các hình thức đầu tư công nghệ của nước ngoài. Các siêu thị của phương Tây hầu như có trên đầu ngón tay tại Ấn Độ đó, và họ vận dụng cái tiềm năng kinh tế trong nước rất mạnh để giúp cho người dân có công việc làm và ổn định cái sự phát triển kinh tế, bên cạnh việc duy trì và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống. Thứ ba là công nghệ ga, xe bus công cộng, xe hơi, xe taxi, xe lam, các phương tiện giao thông chính bắt buộc phải sử dụng ga. Và trong vòng chừng 5-10 năm tới, chúng tôi đoán chắc là sẽ không có một phương tiện giao thông nào của Ấn Độ được sử dụng xăng và dầu. Nhật Bản thành công trong việc biến rác thành ga. Và ngày nay đó, một công nghệ thứ hai đó là họ biến rác nó trở thành là những khối bê tông, thay vì mình bỏ nó phí phạm, dùng công nghệ hiện đại tạo ra những khối cứng và bán đi trên thị trường quốc tế. Thế đó là một cái ấn tượng nhờ các phát minh hiện đại. Khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ năm tại Nhật Bản, đoàn Phật giáo Việt Nam, chỗ đó có chúng tôi đã có cơ hội đi ngang qua thành phố Osaka. Thì tại đây, trong trung tâm của thành phố đó, có một cái cơ sở rác lớn nhất, mà nếu không được hướng dẫn viên giới thiệu thì mình không biết đó là rác. Thì nhìn bên ngoài mình tưởng là một cái tòa lâu đài cực kỳ nguy nga tráng lệ, đẹp lắm, màu sắc trang trí kiến trúc rất ấn tượng, và nó được một nữ kiến trúc sư sáng kiến vẽ ra. Và tới khu vực đó ta không nghe một cái mùi gì hôi thối, họ xử lý mùi rất là hay. Và họ cố tình để ngay cái trung tâm của thành phố, cho nên là tất cả các phương tiện giao thông đi qua những cái khu chính đều đi ngang đó hết, để có thể tham khảo và thưởng thức những cái giá trị hay. Rác trở thành một cái gì đó có giá trị, nó đẹp lắm. Nhiều nơi ta đưa du khách đến để tham quan, dĩ nhiên là mình chỉ được xem từ bên ngoài đó chứ không có đi vào bên trong. Nhờ những công nghệ đó đó, việc mà biến rác thành hoa được Đức Phật đề cập ở trong bài kệ 58 không phải là một vấn đề lý tưởng hóa nữa, mà nó là một vấn đề có thể trở thành hiện thực, vì nó cũng đã từng trở thành hiện thực rồi. Rác ở đây ta được hiểu theo nghĩa triết lý của Phật giáo là phiền não, là nhiễm ô, là nghịch cảnh, là khổ đau, là bất hạnh, là những điều không như ý. Và ngay cái bối cảnh các dữ liệu đó, ta phải làm sao sử dụng chúng như là một phương tiện rất tích cực để cho hoa sen này được tỏa sáng với hương sắc có đầy đủ gương, nhụy, cánh, hạt. Ta bà đau khổ này không phải là cái gì đó quá xấu xa để ta phải vứt bỏ nó, mấy ta chờ với nó, chú với nó, như một số khuynh hướng của Tịnh Độ Tông chủ trương phải rũ bỏ ta bà để hướng về tịnh độ. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta tích cực hơn, đối diện với cái rác ở trong ta bà, với những nỗi khổ bất hạnh của ta bà, và ta biến nó trở thành là dữ liệu, như là bùn như nước động, trở thành tạo điều kiện cho sen được nở. Tại vì bài kinh Tứ Diệu Đế dạy chúng ta là hãy nhìn vào bản chất của những bế tắc khổ đau để truy tìm nguyên nhân, hướng đến hạnh phúc và thực hiện được bằng con đường bát chánh đạo. Trong dài chúng ta phải đi qua một thế giới khác. Phương pháp luận về sự giải thoát của Đức Phật rất khác với các tổ, dĩ nhiên là sâu sắc, toàn diện hơn. Chúng tôi bao giờ cũng muốn khích lệ việc thực tập là đặt trên nền tảng của bát chánh đạo hơn là quá đặt nặng và thiên về các pháp môn được các tổ chủ trương. Vì các tổ chỉ lấy một phần rất nhỏ của những gì Đức Phật đã dạy ra làm tông chỉ và tiêu chí thực tập hành trì. Còn những gì mà các ngài không cảm thấy nó thích hợp với mình đó, thì các ngài không có truyền bá nó. Bài kệ 59 dạy chúng ta cái nghệ thuật so sánh. Cũng vậy giữa quần xanh, người đệ tử giác ngộ cần phải sáng ngời với trí tuệ. Quần xanh ở đây được Đức Phật nêu ra là bị ế nhiễm, bị mù, bị mê tín, bị cực đoan, bị phàm tục, bị hưởng thụ, bị cạm bẫy chi phối nhân bắt chúng ta. Cố gắng làm sao ta phải là người mở mắt sáng, sống với tỉnh thức và không bị rơi vào những thứ mà những người phàm khác bị dướng vào. Khác biệt giữa người đệ tử Phật và người không phải đệ tử Phật nằm ở chỗ này thôi. Và một lần nữa chúng ta không hề thấy cái ý niệm kéo theo là hãy từ bỏ thế giới này đi qua một thế giới khác, mà phải lấy thế giới này làm nền tảng để tu thôi. Ly thế mít bồ đề cáp tợ cầu thấu giác, lời của Lục Tổ Huỳnh Năng nói rõ: bỏ cuộc đời này đi tìm sự giác ngộ giống như tìm lông rùa sừng thỏ, vốn có thật. Giác ngộ phải giác ngộ trên những cái bị khổ đau, trên những cái bị mê lầm. Đó là hai mặt của vấn đề thôi. Bỏ một phương diện thì mất phương diện kia. Bỏ người phàm này đi bằng cách là tự tử hay giết chết nó thì không có người thánh. Nên tốt nhất là chuyển cái tánh phàm thì cũng ngay con người này đã có được cái chất liệu thánh. Đó là triết lý nhập thế của Đức Phật. Đại kệ 53, Đức Phật sánh ví thân này như là một cái hoa, cho nên tận dụng nó để làm những việc tốt. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều việc làm. Đức Phật ít nhất là có kinh nghiệm trực tiếp từ bản thân. 6 năm khổ hạnh ép sát đi đọt thân thể này, suýt nữa là chết bỏ mạng. Nhờ tuệ giác, ngài khám phá ra con đường trung đạo, thể hiện qua 80 tố chân chính. Đức Phật thấy rất rõ, người khôn khéo sử dụng thân này như là một cỗ xe, như là một chức năng, như là một vệ sĩ, hay là như là một người đồng hành, một người bạn, sẽ giúp cho người đó thành tựu được rất nhiều các công đức, phước báo, các giá trị lợi lạc cho mình và cho người. Nên tu theo Phật không có nên ép sát khổ hạnh, đi đọt thân này, trừng phạt nó. Việc làm các tràng hoa, các loại hình hoa, các hình thù hoa từ một đống hoa sẽ làm cho hoa đó tăng thêm giá trị. Nếu ta bán hoa lẻ không, nó không có giá trị. Mà cắm cái hoa đó trong một cái cách thức nào đó và đặt tên cho nó với một nội dung nhất định nào, làm cho cái hoa này nó được người ta đánh giá cao, mua với tiền từ đó là đắt. Như vậy vấn đề ở chỗ là cái kiến thức sử dụng những dữ liệu hoa đang có sẽ làm cho ta có được những cái lợi nhuận về kinh tế. Đức Phật nói mỗi một thân trong mỗi một kiếp sống đó, nó như là một cái hoa. Và nếu ta tích tụ cả nhiều kiếp sống, tức là nhiều cái hoa đó tập hợp lại, đặt nó trong một cái cách thế, nó tạo ra một cái hoa có chủ đề, có nội dung, thì chắc chắn là ta làm được rất nhiều việc làm. Cho nên không nên yếm thế, bi quan, chán nản, bỏ cuộc. Dầu trong khoảng đời của ta đó, có lúc có tình huống ta gặp gian truân bế tắc lắm, đôi lúc mà là muốn chết đi cho rồi vì quá mệt mỏi. Có nhiều người đã dùng đôi bàn tay của mình để gượng dậy và đứng lên, như là đi vài bước tiếp tục quỵ ngã. Có người tìm những phương pháp hỗ trợ để làm mới, nhưng rồi sẽ còn thoát ra khỏi cái nghịch cảnh mà họ đang bị vướng vào. Hàng triệu triệu người trong các sông bạc á, muốn bỏ cái thói quen này, nhưng không mấy người đã thành công. Những người vào các trung tâm cai nghiện mong á, là sau 16 tháng cho đến 3 năm trở thành một người hoàn toàn mới. Có người thì làm được, có người đó thì về lại nghi ngập nhiều hơn, bởi vì chưa thấy được cái giá trị của thân và sức khỏe nó quý báu với con người và cuộc đời chúng ta biết dường nào. Và khi mà nhận diện ra được nó rồi đó, có người đã không còn đủ sức để sống nữa. Đừng nên rơi vào những cái tình huống như vừa nêu. Quý trọng thân thì phải biết cân bằng sức khỏe, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, thể thao, thiền quán, rũ bỏ phiền muộn, tạo ra năng lượng bình an để ta sống ngày càng hạnh phúc hơn. Đó là điều mà người khôn ngoan nó cần phải làm, và khi làm chắc chắn là sẽ được. Nghĩ đến cái câu cuối cùng, thân này làm được nhiều việc làm trong sanh tử, ta nên đưa ra một cái phương châm: mỗi ngày tôi phải làm việc A, việc B, việc C. Sáng mai làm cái gì, trưa làm cái gì, chiều làm cái gì, phải rõ ràng. Nếu không ghi ra thì lúc mình dễ quên lắm. Và có người ăn ngủ là thôi ngày mai tôi làm cũng được, ngày hôm nay thì chơi chút xíu cũng chưa khô quá muộn. Thôi đã thôi, để đi hưởng thụ đã, rồi đến tuổi về già rồi làm phước rồi tu cũng được. Đôi lúc mà xe đụng cái chết, và tai nạn hay là nhiều cái rủi ro bất hạnh nó có thể chụp vô mình bất cứ lúc nào. Do đó đừng hứa hẹn với việc thiện. Việc thiện nó phải làm liền thôi, làm càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng hay. Và giờ làm việc thiện đó là lúc quý vị sẽ không ngờ rằng là nó có những thứ mầu nhiệm, nó làm cho mình thay đổi cuộc đời, làm cho mình chuyển được nghiệp. Có một số người do giờ làm rất nhiều việc thiện mà bệnh tật lại hết nữa. Thế tối ngày mình lo sầu đau, rồi nâng niu cơ thể này, chăm sóc nó, sợ hãi nó như quá, tới lúc bệnh lại gia tăng nữa. Nói một cách khác là tận dụng được thân thì ta sẽ có nhiều công đức và phước báo. Nói tóm lại, chương thứ tư của kinh Pháp Cú, Đức Phật sử dụng hình ảnh của hoa để ám chỉ các triết lý liên hệ đến việc diệt trừ phiền não, rồi khích lệ con người dấn thân một cuộc đời để làm nhiều việc làm, tán dương các bậc việc thiện từ những việc làm nhỏ cho đến việc làm lớn, rồi đề cao giá trị của hoa đức hạnh vốn là siêu thiệt trong tất cả các loại hình hoa. Và cuối cùng Đức Phật dạy chúng ta là phải sử dụng những hoàn cảnh phần lớn là khó khăn và trở ngại đó mà chúng ta đang phải đối diện đó làm động cơ để phấn đấu vươn lên, chứ đừng bỏ lại cơ hội trốn chạy nó, đầu hàng nó. Và ai làm được như thế đó thì biến sát thành hoa, biến phàm thành thánh. Những nỗ lực chân chánh chắc chắn sẽ có được sự đền bù xứng đáng. xin kết thúc tại đây.